Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 5 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Jean Racquet, thừa sai Scott người Bỉ, về nhiệm vụ nâng đỡ an ủi của linh mục tuyên úy cạnh các tù nhân. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về hội ngộ sau khủng hoảng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp gửi Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tố giác những đe dọa chống tự do tôn giáo và cho biết Tòa Thánh tiếp tục kêu gọi các nước nhìn nhận tự do tôn giáo như quyền căn bản của con người. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội nhóm đại hội lần thứ 17 tại Vatican trong những ngày này về đề tài, các quyền phổ quát trong một thế giới có những khác biệt, trường hợp tự do tôn giáo. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên đại hội được công bố sáng hôm qua mùng 4 tháng 5, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chính nền văn hóa Kitô đã khai sinh và dành chỗ cho tự do tôn giáo và tiếp tục nuôi dưỡng quyền tự do tôn giáo được các hiến pháp nhìn nhận, cũng như quyền tự do phụng tự mà nhiều người ngày nay đang được hưởng. Do sự kiện các chế độ vô thần nhất loạt chối bỏ quyền tự do tôn giáo trong thế kỷ 20, các quyền này đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận và ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ngày nay, các nhân quyền cơ bản này lại bị đe dọa do thái độ và các ý thức hệ muốn ngăn cản sự tự do biểu lộ tôn giáo. Vì thế, thách đố bảo vệ và thăng tiến quyền tự do tôn giáo và tự do phụng tự một lần nữa lại cần được đề ra ngày nay.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến quyền tự do tôn giáo đã được khẳng định qua dòng lịch sử, và Ngài đề cập đến sự kiện một số quốc gia đặt ra các luật lệ về việc thực hành tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha nói, dĩ nhiên mỗi quốc gia đều có chủ quyền công bố luật pháp của mình và biểu lộ các thái độ khác nhau đối với tôn giáo trong luật pháp. Do đó có một số nước cho phép tự do tôn giáo rộng rãi, theo ý nghĩa chúng ta hiểu về từ này, trong khi có những nước khác giới hạn tự do tôn giáo vì nhiều lý do, kể cả vì thái độ nghi kỵ đối với tôn giáo. Tòa Thánh tiếp tục kêu gọi các chính phủ nhìn nhận quyền tự do tôn giáo như một quyền cơ bản, kêu gọi tôn trọng và nếu cần phải bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số đang mong ước sống với các đồng bào của mình trong hòa bình và tham gia trọn vẹn vào đời sống dân sự và chính trị của đất nước, mưu ích cho tất cả mọi người.
Roma, chiều thứ Năm, 26 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cùng với các giám mục Italia đọc Kinh Mân Côi. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, và sẽ đến đền thờ Đức Bà Cả ngày 26 tháng 5 để chủ sự buổi đọc Kinh Mân Côi lúc 5 giờ rưỡi chiều tại đây. Qua buổi đọc kinh này, các giám mục Italia muốn củng cố mối liên hệ đặc biệt của Italia với Đức Mẹ Maria. Đất nước này sẽ được tái phó thác cho Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 150 năm thống nhất đất nước. Đây sẽ là lần thứ ba trong 6 năm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến viếng đền thờ Đức Bà Cả. Lần đầu tiên, ngày 7 tháng 5 năm 2005, sau lễ nghi nhận đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha đã đến tôn kính và cầu nguyện trước ảnh Đức Maria là phần rỗi của dân Roma, đặt tại đền thờ Đức Bà Cả. Ngài cầu xin Mẹ Thiên Chúa dẫn đưa con thuyền giáo hội tới bến bình an, tránh được những tảng đá ngầm. Đức Thánh Cha cũng cầu xin Mẹ Thiên Chúa phù trợ Ngài vốn còn thiếu kinh nghiệm trong việc hướng dẫn giáo hội. Lần thứ hai, Đức Thánh Cha đến viếng Thánh Đường này vào ngày 3 tháng 5 năm 2008 và chủ sự buổi đọc Kinh Mân Côi. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những ý nguyện cấp thiết nhất trong sứ vụ của Ngài, đó là nền hòa bình trên thế giới, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, cuộc đối thoại giữa mọi nền văn hóa.
Lisboa, Đức Hồng Y José da Cruz Policarpo, thượng phụ thành Lisboa, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y năm nay 75 tuổi, Ngài được các giám mục Bồ Đào Nha nhóm tại Fatima hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua bầu vào chức vụ này, kế nhiệm Đức cha Jorge Ortiga, 67 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Braga. Đây là lần thứ hai Đức Hồng Y Policarpo được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha. Trước đây, Ngài đã giữ chức vụ này hai nhiệm kỳ, từ năm 1999 đến 2005.
Abbottabad, một cha sở tại thành phố Abbottabad bên Pakistan, phải giới hạn các hoạt động mục vụ sau khi Bin Laden bị giết tại đây. Tuyên bố hôm 2 tháng 5 vừa qua với hãng tin Công giáo Á Châu UCAN, cha Akram Javed nói, hôm qua mùng 1 tháng 5, tôi không thể viếng thăm mục vụ tại các gia đình sau khi các biện pháp an ninh được tăng cường. Các buổi cầu nguyện dự kiến vào ngày mùng 2 tháng 5 và các buổi lễ sắp tới của giáo xứ cũng bị hủy bỏ. Có 4 cảnh sát viên canh gác trước thánh đường của chúng tôi cũng được đặt trong tình trạng báo động. Cha Javed làm cha sở giáo xứ Thánh Phêrô Canisio ở thành phố Abbottabad từ 4 năm nay. Đây là cửa ngõ dẫn vào miền Bắc núi non của Pakistan. Trong thành phố chỉ có khoảng 150 tín hữu Công giáo. Hiệp hội các thánh đường Kitô ở vùng Hazara, trong đó có giáo hội Công giáo, đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp để bàn về vấn đề an ninh cho các thánh đường tại vùng này. Hồi năm 2009, cha Javed đã phải cho xây một bức tường cao quanh nhà thờ vì người Hồi giáo phản đối pho tượng Đức Mẹ đặt trong hang đá mà người đi đường có thể thấy được. Năm ngoái, chính quyền đã yêu cầu cha đốt nhiều truyền đơn mời gọi các tín hữu Công giáo đến nhà thờ tham gia các buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ.
Yaoundé, Hội đồng Giám mục Cameroon bên Phi Châu sẽ nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 36 từ ngày mai, mùng 6 tháng 5, tại trung tâm Joan 23 ở thủ đô Yaoundé, với chủ đề Tiến đến sự tự lập tài chánh của Hội đồng Giám mục Cameroon. Theo Đức cha Joseph Atanga, Tổng Giám mục Giáo phận Bertua, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cameroon, trong đại hội này các giám mục sẽ tìm kiếm những phương thế để có thể tự lập về tài chánh và không cần phải luôn luôn xin viện trợ. Hội đồng phải có khả năng tự tài trợ các dự án mình đề ra. Đức Tổng Giám mục nói, không thể tiếp tục cậy dựa vào người khác. Khi chúng ta có những dự án ở địa phương, chúng ta phải đóng góp phần của mình và nêu gương về vấn đề này, chẳng hạn trong việc kiến thiết một thánh đường. Các anh em ở bên ngoài vẫn luôn giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải làm một cái gì đó. Nhân khóa họp toàn thể này, Hội đồng Giám mục Cameroon sẽ tổ chức một thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Mvolie, cạnh nơi các vị nhóm họp vào chiều ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 như lễ tạ ơn vì lễ phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Aparecida, hôm qua mùng 4 tháng 5, Hội đồng Giám mục Brazil đã khai mạc đại hội lần thứ 49 tại Đền Thánh Quốc gia Aparecida với sự tham dự của 336 giám mục và 119 linh mục, chuyên gia, khách mời và các cộng tác viên. Đây là lần thứ ba trong vòng 57 năm qua Aparecida được chọn làm nơi nhóm họp của Hội đồng Giám mục Brazil. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết có hai vấn đề chính trong khóa họp hiện nay. Trước hết là bầu đoàn chủ tịch mới của Hội đồng Giám mục. Tiếp đến là đề ra những đường hướng tổng quát cho công trình truyền giảng tin mừng tại Brazil. Các giám mục sẽ bầu vị chủ tịch, phó chủ tịch và tổng thư ký với nhiệm kỳ 4 năm. Dự thảo các đường hướng tổng quát được áp dụng trong 4 năm đã được một ủy ban do Đức Tổng Giám mục José Belisario da Silva của giáo phận São Luís soạn thảo. Các giám mục sẽ đề ra hướng đi cho các phó tế vĩnh viễn, các vấn đề phụng vụ, tình trạng các thổ dân bản xứ, phân tích tình hình giáo hội và xã hội, vấn đề truyền thông, Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha và tuần lễ xã hội lần thứ 5 ở Brazil. Giáo hội Công giáo tại Brazil có số tín hữu Công giáo đông nhất thế giới với khoảng 140 triệu người. hàng giám mục tại đây đông thứ ba trên thế giới sau Italia và Hoa Kỳ, và hiện có 456 giám mục, trong số này có 301 vị tại chức và 155 vị đã về hưu.
Roma, theo hãng tin Công giáo quốc tế E-Media, 30 hồng y giám mục thành viên Bộ Phong Thánh đã nhóm họp hôm 3 tháng 5 vừa qua để bàn về dự án tôn phong Thánh Gioan Davila làm tiến sĩ hội thánh. Hãng tin E-Media cho biết Đức Thánh Cha có thể tiến hành việc tôn phong này vào tháng 8 năm nay, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid bên Tây Ban Nha. Thánh Gioan Davila sinh năm 1500 tại Almodóvar del Campo gần thành phố Toledo, Tây Ban Nha, trong một gia đình Do Thái, trở lại Công giáo. Ngài học luật tại Đại học Salamanca trước khi thụ phong linh mục. Thánh Gioan là một nhà đại giảng thuyết chống lại cuộc cải cách của Tin lành tại Tây Ban Nha và đã góp phần làm cho nhiều người trở lại, trong đó có Thánh Gioan Thiên Chúa và Thánh Francisco Borgia. Ngài có liên hệ với Thánh Ignacio Loyola, Thánh Tổ dòng tên, và Thánh Nữ Teresa d'Avila. Thánh nhân thành lập nhiều chủng viện và đại học. Ngài qua đời năm 1569, thọ 69 tuổi, và được Đức Phaolô VI tôn phong hiển thánh ngày 31 tháng 5 năm 1970, lễ kính vào ngày 10 tháng 5 hàng năm. Hiện nay có 33 thánh tiến sĩ hội thánh, trong số này có 3 thánh nữ là Thánh Catarina thành Siena, Teresa d'Avila và Teresa Hải Đồng Giêsu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa, nhưng nó không phải là việc ngẫu nhiên, mà cần phải tập cầu nguyện, hầu như để luôn luôn chiếm hữu được trở lại nghệ thuật này. Cả những người rất tấn tới trong đời sống thiêng liêng cũng luôn luôn cảm thấy nhu cầu theo học nơi trường của Chúa Giêsu để tập cầu nguyện đích thật. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trước hơn 25.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Trong số hàng trăm phái đoàn tham dự, cũng có phái đoàn 50 tín hữu Việt Nam do cha Nguyễn Đức Vượng dòng Đa Minh, cha sở giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, Arlington, Virginia, Hoa Kỳ, hướng dẫn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới về lời cầu nguyện, là một đề tài mọi người đều lưu tâm, đặc biệt là lời cầu nguyện Kitô, nghĩa là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu và giáo hội tiếp tục dạy dỗ chúng ta. Đức Thánh Cha nói:
È in Gesù infatti che l'uomo diventa capace di accostarsi a Dio con la profondità e l'intimità del rapporto di paternità e di figliolanza. Insieme ai primi discepoli, con umile confidenza, ci rivolgiamo allora al Maestro.
Thật thế, chính nơi Chúa Giêsu mà con người có khả năng đến gần Thiên Chúa với sự sâu xa và thân tình của tương quan hiền phụ và con thảo. Như vậy, cùng với các môn đệ tiên khởi, chúng ta hãy khiêm tốn tin tưởng, hướng tới Thầy và xin Người, lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Bài học đầu tiên là chính gương sống của Chúa Giêsu. Các phúc âm cho chúng ta thấy Chúa Giêsu liên lỉ đối thoại thân tình với Thiên Chúa Cha. Đó là một sự kết hiệp sâu xa của Người đã đến trần gian không phải để làm theo ý mình, mà là để làm theo ý Thiên Chúa Cha, Đấng đã gửi Người đến để cứu rỗi nhân loại.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đơn cử một số thí dụ về lời cầu nguyện trong các nền văn hóa cổ xưa để cho thấy con người luôn luôn hướng về Thiên Chúa như thế nào. Chẳng hạn bên Ai Cập, lời cầu của một người mù xin thần linh cho ông ta được sáng mắt cho thấy lời cầu đơn sơ và thuần túy là lời xin từ phía người đau khổ. Ông mù cầu nguyện như sau: Tim tôi ước ao trông thấy Ngài. Ngài đã làm cho tôi thấy tối tăm, xin hãy tạo dựng ánh sáng cho tôi. Ước chi tôi được trông thấy Ngài, xin hãy ghé mặt yêu thương của Ngài xuống trên tôi. Trong các tôn giáo vùng Mesopotamia, tuy ý thức lỗi lầm nghiêm trọng và làm tê liệt có thống trị, lời cầu cũng không thiếu niềm hy vọng được Thiên Chúa cứu chuộc và giải thoát. Thí dụ, lời cầu của một tín hữu như sau: Ôi Thiên Chúa là đấng nhân từ cả đối với lỗi lầm trầm trọng nhất, xin xá giải tội lỗi của con. Lạy Chúa, xin hãy nhìn xem tôi tớ kiệt lực của Ngài và thổi làn gió mát nhẹ của Ngài trên nó. Đừng chậm trễ tha thứ cho nó, xin hãy làm vơi nhẹ sự trừng phạt nghiêm minh của Ngài. Xin làm cho con lại thở được và thoát các dây trói, xin hãy bẻ gãy xiềng xích của con, xin hãy cởi các dây trói buộc cho con. Các kiểu diễn tả này cho thấy con người trực giác được, một đằng là tội lỗi của mình, đằng khác là lòng lành và sự xót thương của Thiên Chúa. Bên trong tôn giáo của Hy Lạp cổ, người ta chứng kiến một sự tiến triển rất ý nghĩa. Tuy tiếp tục là các lời kêu cứu thần linh trợ giúp trong các trạng huống khác nhau của cuộc sống thường ngày và để được các lợi ích vật chất, các lời cầu từ từ hướng tới các cầu xin vô vị lợi hơn, cho phép con người đào sâu tương quan với Thiên Chúa và trở nên tốt lành hơn. Chẳng hạn, đại triết gia Platone ghi lại lời cầu của Socrates thầy mình như sau: xin cho con xinh đẹp ở bên trong, ước chi con coi là giàu có, người khôn ngoan, và chỉ có số tiền mà người khôn ngoan có thể lấy và đem theo. Con không xin gì khác nữa. Ông muốn xin được xinh đẹp nội tâm và khôn ngoan, chứ không muốn tiền bạc.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ về lời cầu nguyện: trong các tuyệt tác của nền văn chương thuộc mọi thời đại là các bi kịch Hy Lạp, cả ngày nay nữa, sau 25 thế kỷ, được đọc, được suy gẫm và diễn lại, có các lời cầu diễn tả ước muốn hiểu biết Thiên Chúa và thờ lạy sự cao cả của người. Cả người Roma đã xây dựng một đế quốc rộng lớn, trong đó một phần lớn Kitô giáo tiên khởi nảy sinh và phổ biến, tuy có trộn lẫn với quan niệm vụ lợi và gắn liền với việc xin thần linh phù trợ cuộc sống của cộng đoàn dân sự. Lời cầu nguyện cũng rộng mở cho các lời khẩn cầu đáng ca ngợi, xin cho lòng đạo đức cá nhân, biến thành lời chúc tụng và cảm tạ. Thí dụ như lời cầu của ông Apuleio, một tác giả Phi Châu sống vào thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Trong các bút tích của mình, ông bày tỏ sự không thỏa mãn của các người đồng thời đối với tôn giáo cổ truyền và ước mong có một tương quan đích thật hơn với Thiên Chúa. Trong tuyệt tác tựa đề Các sự biến hình, có một tín hữu hướng tới một nữ thần với các lời sau đây: Ngài thực là thánh, Ngài cứu vớt nhân loại trong mọi lúc, trong sự quảng đại của Ngài. Ngài luôn trợ giúp con người phải chết. Ngài cống hiến cho những kẻ bần cùng đang gặp khốn khó lòng yêu mến hiền dịu của một bà mẹ. Không có một ngày, một đêm, một lúc nào, cho dù có ngắn ngủi tới mấy đi nữa, mà Ngài lại không đổ tràn đầy trên nó các ân huệ của Ngài. Trong cùng thời đó, hoàng đế Marco Aurelio là một triết gia suy tư về điều kiện làm người, khẳng định sự cần thiết phải cầu nguyện để thiết lập một sự cộng tác phong phú giữa hoạt động của thần linh và hoạt động của con người. Ông viết trong tác phẩm Các kỷ niệm: ai đã nói với bạn rằng các thần linh không trợ giúp chúng ta, cả trong điều tùy thuộc nơi chúng ta? Vậy hãy bắt đầu cầu khấn các ngài đi và bạn sẽ thấy. Và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa lời khuyên này của hoàng đế như sau:
Questo consiglio dell'imperatore filosofo è stato effettivamente messo in pratica da innumerevoli generazioni di uomini prima di Cristo.
Lời khuyên này của hoàng đế triết gia đã được nhiều thế hệ con người trước Chúa Kitô thực thi. Nó chứng minh cho thấy rằng cuộc sống con người không lời cầu nguyện là điều mở cuộc sống chúng ta ra cho mầu nhiệm của Thiên Chúa, thì trở thành vô ý nghĩa và không có điểm quy chiếu. Thật vậy, trong mỗi một lời cầu luôn luôn diễn tả sự thật của bản tính con người, một đằng sống kinh nghiệm sự yếu đuối và bất xứng và vì thế xin trời trợ giúp. Đằng khác, nó lại có được một phẩm giá ngoại thường bởi vì nó đang chuẩn bị mình đón nhận mạc khải của Thiên Chúa, nó khám phá ra mình có khả năng bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau:
Cari amici, in questi esempi di preghiera delle diverse epoche e civiltà emerge la consapevolezza che l'essere umano ha della sua condizione di creatura e della sua dipendenza da un altro a lui superiore e fonte di ogni bene.
Các bạn thân mến, trong các thí dụ về lời cầu nguyện của nhiều thời đại và nền văn minh này, nổi bật lên ý thức con người có về điều kiện là thụ tạo và sự tùy thuộc của nó đối với một đấng khác, cao cả hơn nó và là suối nguồn của mọi sự thiện. Con người thuộc mọi thời đại cầu nguyện bởi vì nó không thể làm gì khác hơn là tự hỏi xem đâu là ý nghĩa cuộc sống. Nó tối tăm và không an ủi nếu không được đặt trong tương quan với mầu nhiệm của Thiên Chúa và chương trình của Ngài đối với thế giới. Cuộc sống con người là một giao thoa giữa thiện và ác, khổ đau vô tội, niềm vui và vẻ đẹp, thúc đẩy chúng ta xin Thiên Chúa ánh sáng và sức mạnh nội tâm, cứu giúp chúng ta trên trần gian này và rộng mở chúng ta cho một niềm hy vọng vượt ngoài ranh giới của cái chết. Trong các thí dụ, lời cầu của các nền văn hóa khác nhau, chúng ta có thể thấy một chứng tá của chiều kích tôn giáo và ước muốn Thiên Chúa ghi sâu trong trái tim của mọi người. Chúng nhận được sự thành toàn và diễn tả tràn đầy trong Thánh Kinh Cựu và Tân Ước. Mặc khải thanh tẩy và đem khát vọng Thiên Chúa của con người nguyên thủy tới sự tràn đầy bằng cách cống hiến cho nó khả năng của một tương quan sâu xa hơn với Thiên Chúa Cha trên trời trong lời cầu nguyện. Chúng ta hãy xin Chúa soi sáng trí tuệ và con tim chúng ta để tương quan với người trong lời cầu nguyện luôn trọn vẹn, yêu thương và liên lỉ hơn.
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, chào các bạn trẻ, các người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Ngài nói tháng 5 là tháng dân Kitô kính Đức Mẹ vừa mới bắt đầu. Đức Thánh Cha xin người trẻ mỗi ngày noi gương và học nơi trường của Mẹ Maria Rất Thánh để biết chu toàn ý muốn của Thiên Chúa. Ngài xin các anh chị em đau yếu biết chiêm ngưỡng Mẹ và tiếp nhận giá trị cứu rỗi của mọi khổ đau kết hiệp với khổ đau của Chúa Kitô chịu đóng đanh. Đức Thánh Cha xin Mẹ che chở các cặp vợ chồng mới cưới để bầu khí Thánh Gia Nazareth luôn ngự trị trong gia đình họ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của cha Jean Racquier, thừa sai Scott, người Bỉ, về nhiệm vụ nâng đỡ ủi an của linh mục tuyên úy cạnh các tù nhân.
Cha Jean Racquier, người Bỉ, thuộc dòng khiết tâm Đức Mẹ Maria, dòng cũng có tên là thừa sai Scott. Scott là ngôi làng thuộc Vương quốc Bỉ nơi hội dòng được khai sinh. Hiện nay cha là linh mục tuyên úy cạnh các tù nhân. Xin nhường lời cho cha Jean Racquier. Khi đứng trước các bức tường của một nhà tù, bạn khó có thể tưởng tượng được những gì diễn ra bên trong đó. Nơi nhà tù Saint-Guy ở thủ đô Brussels, người ta gặp các tù nhân đến từ năm châu bốn bể: Phi châu, Á châu, châu Mỹ Latin, Đông Âu, người Bỉ gốc Maroc và có cả người Bỉ nữa. Đa số các tù nhân ở trong lứa tuổi từ 18 đến 40. Tất cả đang chờ ngày đem ra xét xử. Nhiều người rơi vào vòng lao lý chỉ vì họ tìm kiếm một cuộc sống khá hơn, tốt đẹp hơn ở Tây Âu, vùng đất được mơ ước từ rất lâu nay. Thế là người ta hiểu ra rằng đã có không biết bao nhiêu người sẵn sàng liều chết chỉ vì họ không có gì để mất cả. Nỗi khó khăn lớn lao nhất nơi nhà tù này chính là cái rào cản của ngôn ngữ. Rất nhiều tù nhân không biết một câu tiếng Pháp hay tiếng Anh nào cả. Các nhân viên canh tù thì lại không phải là chuyên viên sinh ngữ. Vậy thì chỉ còn cậy nhờ nơi các linh mục tuyên ý để làm thông dịch viên ra các tiếng Anh, Pháp, Đức hoặc Tây Ban Nha. Điều mà các tù nhân đau khổ nhất chính là không được liên lạc với gia đình, đặc biệt trong những tuần lễ đầu tiên, những tháng đầu tiên. Rất thường khi gia đình không hay biết gì về việc họ bị mất tích hay bị tù tội, hoặc là vì gia đình không có đường dây điện thoại, hoặc là vì họ không có tiền để gọi điện thoại cho gia đình. Có nhiều người không có cả cái địa chỉ để gửi thư qua đường bưu điện, thế là họ rơi vào thảm trạng bị cô lập hoàn toàn. 23 trên 24 giờ đồng hồ, các tù nhân bị nhốt trong một cái phòng nhỏ xíu. Đôi lúc còn bị giam chung với tù nhân khác, không cùng ngôn ngữ, họ không có radio và cũng không có tiền để xem truyền hình. Chính vì thế mà một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của vị linh mục tuyên úy là giúp các tù nhân liên lạc với gia đình, nhờ đó mà tránh được cảnh tù nhân trở thành những tên hung dữ, cọc cằn, vũ phu trong thời gian bị giam cầm. Nhờ các cuộc thăm viếng thường xuyên, sự hiện diện của vị linh mục tuyên úy là nguồn suối an ủi lớn lao nhất cho các tù nhân. Các ngài thoa dịu nỗi cô đơn và trao ban hơi ấm tình người. Các buổi trò chuyện nơi phòng giam và các buổi cử hành phụng vụ có âm nhạc thích hợp đi kèm là những liều thuốc thần diệu giúp các tù nhân sống những ngày tù tội trong an bình thanh thản. Cha Jean Jacques, linh mục tuyên úy tù nhân, viết tiếp: ngay khi nhận ra các linh mục lưu tâm chăm sóc yêu thương họ, tức khắc họ cởi mở tâm lòng và ý thức về dĩ vãng buồn thương của họ. Họ bắt đầu kể lại những gì không ổn xảy ra trong đời sống họ. Khi ấy, vị linh mục tuyên úy biết lắng nghe và biết im lặng, có thể làm được nhiều phép lạ. Phải biết rõ ngọn nguồn câu chuyện cuộc đời các tù nhân để có thể thông cảm các yếu đuối của họ. Chúng tôi, các linh mục tuyên úy, chúng tôi không có thể tìm ra giải đáp, nhưng chúng tôi có thể giúp các tù nhân tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Khi ấy họ nhắm tới một hướng đi mới để bắt đầu lại cuộc đời sau khi mãn hạn tù. Thông thường chúng tôi không được tin tức gì sau khi các tù nhân rời nhà giam, nhưng chúng tôi tin rằng kinh nghiệm được cảm thông và cùng nhau san sẻ tình bạn chân thành sẽ còn lại mãi nơi tâm tư của các cựu tù nhân, và nhất là các cựu tù nhân sẽ hiểu rằng tiền bạc không mang lại hạnh phúc. Cha Jean Jacques kết thúc chứng từ như sau: tôi cảm thấy nhiều an ủi khi được hồng phúc phục vụ các tù nhân. Tôi tri ân hội dòng thừa sai Scott đã giao cho tôi trách nhiệm làm tuyên úy các tù nhân, và như thế tôi có cơ hội sống kinh nghiệm truyền giáo cạnh các anh chị em tù nhân thân yêu. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew: khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bây giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người, các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau, như một tử tách biệt chiên và dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bây giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các con ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói các con đã cho ăn, ta khát các con đã cho uống, ta là khách lạ các con đã tiếp rước, ta trần truồng các con đã cho mặc, ta đau yếu các con đã thăm viếng, ta ngồi tù các con đã đến hỏi han.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dâng Hoa Tin Cậy Mến do Ngọc Hạnh trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về hội ngộ sau khủng hoảng.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý muốn. Khi thấy thầy biến hình trên núi Tabor, các môn đệ đã muốn dựng lều luôn ở đó để hưởng cảnh vinh quang này. Nhưng rồi thầy lại đưa các ông trở về thực tại với bóng dáng thập giá đang ở trước mặt. Và đến một ngày, bóng dáng thập giá ấy đã trở thành hiện thực với một bối cảnh không ai ngờ. Ai nấy đều sửng sốt vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến họ không kịp trở tay. Và điều ngạc nhiên hơn nữa, khi thầy đã ra đi, các môn đệ lại tiếp tục gặp những điều không ngờ. Tuy nhiên, hóa ra những điều không ngờ ấy lại là những điều có thể ngờ được nếu tuyệt đối tin vào Thầy. Sự ra đi đột ngột của Chúa Giê-xu làm cho các môn đệ bị khủng hoảng. Nhưng rồi, chính Chúa Giê-xu lại là người xua đi khủng hoảng nơi các môn đệ và củng cố cho các ông trở nên mạnh mẽ. Chúa đã tìm mọi cách để làm cho các môn đệ tin điều đã chưa từng xảy ra trong cõi nhân sinh. Người chết sống lại. Ngài làm như thế phải năn nỉ các ông tin vào Ngài. một vị thầy đã không ngại hạ mình xuống vì học trò, không chỉ trước khi chịu chết, nhưng cả sau khi sống lại trong vinh quang. Những lần Chúa hiện ra sau khi sống lại, Chúa đều dùng những dấu tích của đau khổ để cho các môn đệ nhận biết Ngài. Tuy nhiên, giờ đây dấu tích này không còn là biểu hiện của đau khổ, nhưng là bằng chứng của tình yêu. Những bằng chứng này trợ giúp cho lòng tin của các môn đệ. Dù sao, để tin một điều hiếm khi xảy ra đã khó, tin vào một điều chưa bao giờ xảy ra lại còn khó hơn. Các môn đệ vẫn cần sự trợ giúp của Thầy để tin. Bối cảnh hiện ra của Chúa Giê-xu sau khi sống lại trên bờ hồ, bên đống than hồng thật đẹp. Mọi sự dường như tái diễn lại cảnh mẻ cá lạ trước đó 3 năm. Khi ấy các môn đệ đầu tiên đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi vị Thầy, và họ bỏ tất cả để theo Người. Giờ đây họ quen thuộc với Thầy hơn, và họ lại được dẫn vào kinh nghiệm ấy ở mức độ sâu xa hơn. Cũng trong bối cảnh cả đêm không bắt được gì, và từ lời của Thầy, hãy thả lưới, các ông đã không sao kéo lưới lên nổi vì lưới đầy cá. Chúa sống lại và hiện ra không như một người đắc thắng, nhưng Ngài đến như một người mang lại sự bình an. Ngài đã là một con người phục vụ, và sau khi phục sinh từ cõi chết, Ngài vẫn là một con người phục vụ. Các môn đệ bước ra khỏi thuyền thì đã thấy mọi sự đã sẵn bên bếp than hồng. Chúa biết các ông mệt nhoài sau một đêm vất vả, và Ngài đã trở nên một con người phục vụ đúng nghĩa, vì lúc này các ông cần được như vậy. Có thể gọi đây là một buổi hội ngộ thân mật. Bầu khí hôm nay đầm ấm hơn hôm bữa tiệc ly, mặc dù lúc đó các môn đệ dường như rất cá tính và mạnh mẽ. Phêrô trong bữa tiệc ly đã quả quyết về sự mạnh mẽ của mình, thì giờ đây Phêrô hiền hòa và biết mình hơn. Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly phải buồn phiền vì người ta đánh chủ chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Bây giờ Chúa Giê-xu có thể yên tâm hơn về học trò của mình sau những thử thách. Chúa có thể hỏi, con có yêu mến Thầy không? Mà trước đó Ngài không thể hỏi các môn đệ câu đó vì họ chưa lắng đủ để trả lời câu hỏi này. Mọi sự dường như diễn ra quá nhanh mà người ta không thể ngờ được. Tuy nhiên, với sự nhạy cảm của người tin vào Thầy, những điều này đều có thể ngờ được. Tin mừng kể về người môn đệ được yêu, dường như ông đã hiểu những chuyện này. Khi đối diện với ngôi mộ trống, mọi người cứ hoảng lên vì nghĩ rằng xác của Thầy đã mất. Trong khi đó, người môn đệ được yêu thì ông đã thấy và đã tin. Sáng sớm hôm nay trước mẻ cá lạ, trong khi các môn đệ khác ngạc nhiên, thì người môn đệ được yêu không lấy làm lạ, vì ông biết rằng Chúa đó. Ông không lạ vì ông biết rằng Thầy của mình vẫn là một, vì Thầy hiện đang đứng trên bờ hồ đợi học trò, cũng chính là vị Thầy mà các ông đã cùng rong ruổi trong bao năm, và mãi mãi, Thầy vẫn là Thầy của yêu thương và phục vụ. Những bước đường mà các môn đệ cùng trải qua với Thầy cũng chính là tiến trình của những người tin. Trước hết là nhận đức tin, kế đến là khủng hoảng, và cuối cùng sẽ là đức tin trở thành của mình và được sai đi. Đầu tiên các môn đệ theo Thầy, đơn giản vì họ thấy Thầy làm được nhiều điều kỳ diệu. Rồi dần dần các ông khám phá ra Thầy không phải như họ nghĩ lúc ban đầu, cho đến khi họ vỡ mộng và khủng hoảng thật sự. Và cuối cùng, họ đã nhận ra khuôn mặt đích thực của Thầy và họ đã tin. Và khi ấy Chúa có thể sai họ đến với người khác. Đây cũng là tiến trình của một người tin. Trước hết, họ nhận đức tin từ một người khác. Đức tin này vẫn chưa phải là của họ. Họ nhận đức tin này đơn giản vì họ thấy điều gì đó hay hay chăng. Sau đó ít nhiều trong suốt cuộc đời, họ cảm thấy đức tin này bị thử thách. Đôi khi vượt quá sức chịu đựng của họ và họ cần được trợ giúp thật nhiều để giữ vững đức tin. Và đến mức độ cuối cùng, chính họ xác tín về niềm tin của họ. Chúa mà họ tôn thờ lúc này quả là Chúa của họ, chứ không còn là Chúa của người ta kể. Đồng thời họ cũng nhận ra rằng, Chúa sai họ làm chứng cho Ngài ở giữa dòng đời. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta cũng đang trên hành trình nhận lãnh và cá vị hóa niềm tin của mình. Ước gì khi trải qua những thăng trầm như các môn đệ, chúng ta được mạnh mẽ hơn trong niềm xác tín về đức tin của mình. Khi ấy, chúng ta được hội ngộ với Chúa, không đợi đến đời sau, nhưng chính lúc này, vì Chúa đã sống lại và Ngài chủ động đến tìm gặp và sai chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong sứ điệp gửi Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tố giác những đe dọa chống tự do tôn giáo và cho biết Tòa Thánh tiếp tục kêu gọi các nước nhìn nhận tự do tôn giáo như quyền căn bản của con người. Roma, chiều thứ Năm 26 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cùng với các giám mục Italia đọc kinh Mân Côi. Aparecida, hôm qua, Hội đồng Giám mục Brazil đã khai mạc đại hội lần thứ 49 tại đền thánh quốc gia Aparecida với sự tham dự của 336 giám mục và 119 linh mục, chuyên gia, khách mời và các cộng tác viên. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.